thứ 6 tuần thứ nhất thường niên. Bài trích sách Samuel quyển thứ nhất. Thời ấy toàn thể các kỳ mục tập họp lại và đến với ông Samuel ở Rama. Họ nói với ông coi ông già rồi và các con ông lại không đi theo đường lối của ông. Vậy bây giờ xin ông lập cho chúng tôi một vua để vua xét xử chúng tôi như trong tất cả các dân tộc. Ông Samuel bực mình vì lời họ nói: xin ông cho chúng tôi một vua để xét xử chúng tôi. Và ông Samuel đã cầu nguyện với Đức Chúa. Đức Chúa phán với ông Samuel: ngươi cứ nghe theo tiếng của dân trong mọi điều chúng nói với ngươi, vì không phải chúng gạt bỏ ngươi, mà là chúng gạt bỏ ta, không chịu để ta làm vua của chúng. Ông Samuel nói lại mọi lời của Đức Chúa cho dân bấy giờ đang xin ông một vua. Ông nói: đây là quyền hành của nhà vua sẽ cai trị anh em, các con trai anh em. Ông sẽ bắt mà cắt đặt vào việc trông coi xe và ngựa của ông, và chúng sẽ chạy đằng trước xe của ông. Ông sẽ đặt chúng làm người chỉ huy 1,000 và chỉ huy 50, sẽ bắt chúng cày đất cho ông, gặt lúa cho ông, chế tạo vũ khí cho ông và dụng cụ cho xe của ông. Các con gái anh em, ông sẽ bắt vào làm thợ chế nước hoa, nấu ăn và làm bánh. Đồng ruộng, vườn nho, vườn cây ô liu tốt nhất của anh em, ông sẽ lấy mà cho bề tôi của ông. Lúa thóc và vườn nho của anh em, ông sẽ đánh thuế thập phân mà cho các thái giám và bề tôi của ông. Các tôi nam, tớ nữ, các người trai tráng khá nhất của anh em, các con lừa của anh em, ông sẽ bắt mà dùng vào việc của ông. Chiên dê của anh em, ông sẽ đánh thuế thập phân, còn chính anh em sẽ làm nô lệ cho ông. Ngày ấy, anh em sẽ kêu than vì vua của anh em mà anh em đã chọn cho mình. Nhưng ngày ấy, Đức Chúa sẽ không đáp lời anh em đâu. Nhưng dân không chịu nghe theo tiếng của ông Samuel. Họ nói: không, phải có một vua cai trị chúng tôi. Cả chúng tôi cũng sẽ giống như mọi dân tộc. Vua chúng tôi sẽ xét xử chúng tôi, sẽ dẫn đầu chúng tôi và sẽ lãnh đạo cuộc chiến của chúng tôi. Ông Samuel nghe tất cả những lời của dân và nói lại những lời ấy cho Đức Chúa nghe. Đức Chúa phán với ông Samuel: hãy nghe theo tiếng chúng và hãy đặt một vua cai trị chúng. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Bây giờ Đức Giêsu trở lại thành Capernaum. Hay tin người ở nhà, dân chúng tụ tập lại đông đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng. Người nói lời Thiên Chúa cho họ. Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt có 4 người khiêng, nhưng vì dân chúng quá đông nên họ không sao khiêng đến gần người được. Họ mới dỡ mái nhà ngay trên chỗ người ngồi làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: này con, tội con được tha rồi. Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng, ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa? Tâm trí Đức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế. Người mới bảo họ: sao các ông lại nghĩ thầm trong bụng những điều ấy? Trong hai điều, một là bảo người bại liệt: tội con được tha rồi. Hai là bảo đứng dậy vác chõng mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết ở dưới đất này con người có quyền tha tội. Đức Giêsu bảo người bại liệt: ta truyền cho con, đứng dậy vác chõng mà đi về nhà. Người bại liệt đứng dậy và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: chúng ta chưa thấy vậy bao giờ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thank you. Thưa anh chị em, nếu mà bây giờ có những người trong anh chị em đứng lên mà nói: thưa cha đã già rồi, xin cha kiếm người khác thay chúng con, anh chị em nghĩ sao? Hợp lý chứ, phải không ạ? Hợp lý chứ, tại vì thôi thì già rồi thì xuống ấy, chứ cứ ngồi đây mà cai trị chúng tôi mãi, điều khiển chúng tôi mãi sao được. Thôi thì phải biết thân biết phận mà rút lui chứ. Thì tôi cũng đúng thôi, nếu mà tôi già tôi xuống rồi người khác lên thay như để mà hướng dẫn anh chị em thì tốt thôi. Nhưng mà khốn nỗi như người dân ở đây, người dân mà họ đang được ông Samuel hướng dẫn đó, họ nói với ông là ông coi ông già rồi và các con ông lại không đi theo đường lối của ông, vậy bây giờ xin ông lập cho chúng tôi một vua để vua xét xử chúng tôi như trong tất cả các dân tộc. Là họ muốn ông Samuel cho họ một vua để chính cái ông vua đấy cai trị họ, xét xử họ như là những dân tộc khác. Mà họ quên một điều là dân Do Thái không như những dân tộc khác, vì họ là dân riêng của Chúa. Dân riêng của Chúa vậy thì ai là người cai trị họ?
Chúa.
Ai là người xét xử họ?
Chúa.
Ai là người điều hành họ?
Chúa.
Ai là người hướng dẫn họ?
Chúa.
Vậy mà họ bây giờ họ muốn bầu lên một người, chọn lên một người làm vua để cai trị họ. Có nghĩa là gì? Họ làm một cuộc cách mạng, là một cuộc đảo tránh. Khủng khiếp lắm. Anh em phải nghĩ như vậy mới thấy rằng là lòng dạ của một con người ấy, ghê gớm như thế nào. Nó thay trắng đổi đen. Lòng dạ con người thay trắng đổi đen. Họ quên mất rằng là chính Chúa là người đã đưa họ từ đất nô lệ ở bên Ai Cập, đi qua sa mạc rồi đưa vào trong đất hứa. Chính Chúa chăm sóc họ, nuôi dưỡng họ đủ mọi thứ hết. Nhưng mà bây giờ họ nỡ lòng nào? Anh em thấy không? Cái dã tâm của con người, cái sự bội bạc của con người nó khủng khiếp như vậy. Chúa mà họ còn vậy thì huống chi là con người họ đối xử với nhau. Cứ nghĩ đi. Trời ơi, con buồn quá, cha ơi, sao mà anh ấy đối xử với con tệ bạc như vậy. Trời ơi, con buồn quá, sao mà anh em với nhau mà đối xử với nhau như vậy, loại trừ nhau như vậy. Sao con không thể nào ngờ được mà đi tu mà lại đối xử với nhau như vậy. Tôi nói chả có gì không nào. Cũng là con người hết thôi. Cũng là con người hết thôi. Tu cũng là người mà không tu cũng là người. Mà đã là người rồi thì sinh ra từ trong tội. Và Chúa mà đi học còn lật mà không chỉ là con người. Anh chị em thấy không? Dân Do Thái là dân mà được Chúa gọi là yêu ái đặc biệt, dân riêng. Ta là Chúa của các ngươi là dân của ta, ký kết một giao ước. Thấy không ạ? Với Môi-sen, qua Môi-sen trên núi Sinai là cái dân riêng được tuyển chọn ấy. Vậy mà bây giờ cái dã tâm của họ là ông già rồi, thôi thì nếu mà ông Samuel ông già rồi thì người khác lên thay không sao cả, nhưng mà Chúa vẫn là người hướng dẫn, Chúa vẫn là người trực tiếp điều khiển, Chúa vẫn là người mà họ phải tôn thờ, phải quy phục, chứ không phải bất cứ một ai ở trên trần gian này, không phải bất cứ một quyền lực nào trên trần gian này. Mà khốn nỗi con người ta, à Chúa, cái quần chúng, cái đám đông nó khủng khiếp lắm. Khủng khiếp lắm. Tại vì khi mà họ bị cái gọi là tâm lý đám đông, tâm lý quần chúng, và họ bị cuốn hút theo, cứ một người nào mà xúi lên cái gì ấy, là họ nghe mà họ không có phân biệt. Cái lý trí họ chưa kịp phân biệt, nhưng mà bị cái áp lực của đám đông ấy, là họ cứ hùa theo thôi. Với một người hô đà đảo, tất cả mọi người hô đà đảo theo liền. Thế chưa cần biết đánh nó đi, thế lần khác đánh nó đi. Chúng ta thấy đám đông khi mà xét xử Chúa Giêsu đó, thế không ạ? Phi-la-tô đến mức độ mà đưa Chúa Giêsu ra trước mặt dân, nói rằng đây là vua các ngươi. Họ hô gì? Đóng đinh nó vào thập giá. Phi-la-tô bảo ta đóng đinh vua các ngươi sao, thì nó càng la to hơn,
đóng đinh nó vào thập giá.
Và thực sự tất cả những cái người đó có muốn đóng đinh Chúa không? Chưa chắc. Nhưng mà do có mấy người đầu sỏ, mấy cái tay mà thọc gậy bánh xe đó, mấy cái tên mà nó nằm vùng, mấy thằng đó là thằng khốn nạn nhất. Tại vì nó đánh lừa người dân, người dân hiền lành lắm, dân không ác đâu thưa anh chị em. Nhưng mà ghê gớm là những gọi là đạo diễn mù, thọc gậy bánh xe nó giật dây, đó mới là thành đóng tội. Giật dây suối. Mà bây giờ chúng ta thấy rằng là dân cũng vậy thôi, cũng bị đám đông, bị một số người nào đó nó xúi bẩy, rồi nó chọc gậy bánh xe, rồi nó giật dây, rồi nó ném đá dấu tay, rồi nó xúi bẩy. Mà ghê gớm nhất là mấy cái tay đó, sợ, đáng sợ nhất là mấy tay đó. Và Chúa nói rằng ma quỷ nó dùng chính bàn tay của con người để làm công việc đó. Ma quỷ dùng bàn tay của con người để làm việc đó. Vậy thì họ là tay sai của ma quỷ. Tay sai của ma quỷ. Xúi. Giật nó đi, lật nó đi. Và đây ngay cả Chúa mà họ tôn thờ bao nhiêu năm nay rồi, đời cha ông của họ đến bây giờ, mà tới bây giờ chỉ thấy Samuel già yếu thôi, mà thấy rằng những dân tộc khác có vua thì mình cũng có vua. Họ quên mất, quên mất rằng là Chúa của họ vua trên hết các vua, Chúa trên hết các Chúa. Nhưng mà vì họ bị cái thế gian này, bị cái hào nhoáng, thấy không, cái vinh quang mà kia có tâu đức vua, rồi tâu bệ hạ, rồi đi đâu là binh hùng tướng mạnh rầm rầm hết. Họ bị cái nguy nga của thế trần nó lấn át hết. Cho nên là có khi mình đi theo Chúa, mình cũng bị cái thế gian nó cuốn hút. Mình thích cái gì rầm rộ, thích cái gì đông, thích cái gì nguy nga, thích cái gì hoành tráng. Vậy mới là vinh quang Chúa, vậy mới là giáo hội Chúa được tỏ hiện ra chứ. Mà thực sự đó chỉ là cái giống như người dân cho thấy thích tôn một người đó lên làm vua mà thôi, mà không để cho Chúa làm vua. Và khốn nạn nhất là những người bị người khác xúi bẩy, tội nghiệp họ, đáng thương hơn là đáng trách. Trách là trách những người xúi bẩy, trách là trách những người giật dây, trách là trách những tay mà đạo diễn đeo kính râm ở sau, thấy không? Đó, có khi Chúa nói phút xa cái điều này mà tôi sợ nhất là ma quỷ nó dùng chính bàn tay của những người đạo đức để làm việc đó, nhân danh mà dùng bàn tay của những người nhiệt thành việc nhà Chúa để làm những công việc đó mới là cái đáng sợ. Mà dân thì cứ vậy đi theo thôi, đấy cũng vậy thôi, chứ đâu phải tất cả người dân đều muốn có vua đâu. Nhưng mà chỉ có một số những tay, mà những cái tay mà nó muốn dân có nhà vua đó, thì những tay đó là cái gì? Là nó hy vọng rằng mai mốt có vua thì nó sẽ là quan, thế thôi, lợi cho nó thôi, hoàn toàn là vì lợi ích cá nhân chứ chẳng vì lợi ích của dân chúng, chẳng phải lợi ích vì tập thể, chẳng vì lợi ích của cộng đoàn bao giờ cả. Tại vì cái lợi cho cá nhân mình. Đôi khi mình đi tu, tôi xét lại bản thân mình, đôi khi mình đi tu thực sự mình tìm cái lợi gì? Lợi cho bản thân mình hay là lợi cho gia đình mình hay là lợi cho giáo hội? Nó khó lắm thưa anh chị em. Nó khó lắm là vì lý do là gì? Mình dễ bị những người khác tác động ở đây. Thấy không? Dễ bị những người khác tác động lắm. Vì vậy mà ông Elia này, ông Samuel này cũng đau khổ. Ông nói với Chúa rằng là ông cầu nguyện với Đức Chúa, và Chúa phán với Samuel rằng ngươi cứ nghe theo tiếng của dân trong mọi điều chúng nói với ngươi, vì không phải chúng gạt bỏ ngươi mà là chúng gạt bỏ ta, không chịu để ta làm vua của chúng. Chúa thật là sự là nhẫn nhục, biết rằng nó gạt mình, biết rằng nó loại trừ mình mà vẫn cứ để cho nó làm. Anh chị em thấy sự lòng thương xót của Chúa. Chứ nếu mà Chúa không thương xót thì dân nó có sống sót nổi không? Thằng nào mà vừa giơ tay lên sụi lơ hết thôi, phải không ạ? Mà Chúa vẫn cứ kiên nhẫn chấp nhận cái mà con người ta bội phạm với Chúa, không trừng trị, vì đó là giờ của lòng thương xót, chưa đến giờ của sự công thẳng. Ngươi cứ làm theo những gì nó đòi hỏi ngươi đi. Đọc tên tôi thấy sao mà Chúa hiền thế không biết. Gặp con là nó chết chắc với con nữa chứ. Mà kia mà vặt cổ luôn đi, dẫn vào thằng nào ngo ngoe lên là giặt sạch, đúng không? Bắt nguội, bắt nóng thì bắt hết. Đó mà vua, ta mà chỉ có một mình Chúa là vua thôi, chứ không có thể nào thằng nào hết được. Mà nếu vậy thì Chúa không còn là Chúa nữa, Chúa không còn là Chúa nữa. Tôi tin Chúa là tình yêu, mà tình yêu được thể hiện qua lòng thương xót, mà lòng thương xót là qua sự tha thứ. Đây là Chúa tha thứ ấy chứ. Tại vì nó phản bội với Chúa như vậy mà Chúa vẫn tha thứ để chấp nhận là như vậy. Thôi ngươi cứ để nó làm theo, ngươi cứ làm theo những gì nó yêu cầu đi. Không vì không phải là nó loại ngươi mà nó loại ta. Cho nên xin anh chị em mà làm những điều tốt mà có bị người ta chống thì cũng nhớ lại lời Chúa. Nó không phải nó chống con mà nó chống ta, chống Chúa. Nó không phải nó loại con mà nó loại ta, loại Chúa. Tại vì mình làm theo họ thì họ không loại mình. Đám đông mà chiều theo đám đông nó phấn khởi lắm. Thay vì cầu nguyện một tiếng, đám đông bảo thế cha ơi 10 phút thôi cha, còn đây kia đi đánh banh, còn đây kia đi làm ăn, còn đây kia đi buôn bán, Tết nhất đến nơi rồi cha ơi. Thế là mình cũng chiều theo, vì con đi bán thì con mới có gì, con mới biếu cha được chứ. Tết mà, thế không? Vậy thôi được rồi, thôi anh em 10 phút thôi cầu nguyện thôi nhá, rồi thì anh em cứ đi buôn bán đi nhá, để Chúa chúc lành cho chị em. Dân bảo ôi chồng cha này, chồng cha này được quá, biết điều quá, 10 phút cầu nguyện còn để cho anh chị em về. Còn nếu ông cha nào mà anh chị em phải cầu nguyện với Chúa, gắn bó với Chúa, rồi Chúa mới ban sức cho anh chị em, rồi Chúa mới chúc lành cho anh chị em, thì Giê-xu cha ơi lẹ đi, có cửa hàng nó đóng rồi này, cha ơi Giê-xu Maria lẹ lẹ đi, có rồi mánh mục nó bể hết rồi, giờ làm sao mà tiền vân vân và vân vân. Ông cha này dài dòng cầu nguyện suốt hết 50 kinh mân côi, rồi thêm 50 kinh lòng thương xót nữa, rồi còn thêm làm lễ tiếng nữa, lại Chúa tội. Thế không ạ? Bắt đầu người ta, nếu mình chiều theo thì yếu có dân, người dân khoái. Nếu ông cha này ôi hay lắm, lễ để hay lắm, sao 15 phút thôi, chủ nhật có nửa tiếng thôi, hay lắm. Thế không? Thì Chúa bảo con cứ chiều theo nó đi, vì nó không phải nó loại con mà nó loại ta ra khỏi cuộc đời của nó rồi. Chúa của họ bây giờ không còn là Chúa trên hết các Chúa nữa, mà Chúa họ bây giờ là, Phaolô nói rằng Chúa của họ là cái bụng, Chúa của họ là cái bụng, Chúa của họ là duy vật, Chúa của họ là tiền, là của, là danh, là vọng, là chức tước, là địa vị, là tất cả những cái gì trên thế gian này ngoại trừ Chúa. Thế rồi mình thấy Chúa thật là kiên nhẫn. Và chuyện đó đâu phải chuyện của quá khứ, vẫn là chuyện của ngày hôm nay chứ. Tôi và anh chị em trong gia đình mình có lại Chúa ra không? Có chứ. Thôi thì tối hỏi đọc kinh chung, nào đọc rảnh nào đọc lúc đó. Mà có gì nó rảnh đọc kinh không? Không. Có rảnh ăn thì có, rảnh chơi thì có, rảnh ngủ thì có, mà không có giờ rảnh đi đọc kinh đâu anh nha. Anh chị em thấy không? Mình loại trừ Chúa ra khỏi gia đình mình thôi, loại trừ Chúa ra khỏi cộng đoàn của mình thôi, loại trừ Chúa ra khỏi cuộc đời của mình thôi. Mới đầu còn 10 kinh, rồi sau rồi 3 kinh, rồi sau rồi 1 kinh, rồi sau thì anh cha con anh thần amen, ta đèn đi ngủ xong. Vì mình bị bao nhiêu cái nó cuốn hút, đặt những cái đó làm Chúa, làm chủ, làm Chúa làm chủ hết. Giống như là ví dụ mình muốn xây dựng một cái gì ấy, nhà thờ hay là cộng đoàn hay là gia đình cũng vậy, mình đặt là câu đầu tiên là gì? Là gì? Có tiền. Có tiền cũng làm gì được hết ấy. Ai cũng mở miệng mới nói một câu rất xanh rờn, nhưng một chân lý ngàn đời, là không có tiền không làm gì được hết. Có tiền mua chắc không? Chắc không? Đó, sao cái bà triệu phú này, sao bà ngồi xe lăn nè? Đó, ngó cái phải bà không? Đó, tay bà đeo mấy cái hột xoàn đó, sao bà không mua sức khỏe bà đi hả? Mua được không bà? Sao bà khoe bảo bà có tiền mua tiền cũng được? Đó, anh chàng tổng giám đốc ngồi thất tình à? Sao có tiền mua tình yêu được không? Chỉ mua vợ được. Mua vợ thôi, mấy vợ cũng có phải không? À, chỉ có tình dục chứ mà không có tình yêu. Còn cái cô ấy, tiến sĩ đấy, mà tiến sĩ gì?
Giấy.
Mua được bằng cấp mà không mua được kiến thức. Có, mua được bằng cấp thì có, cô tiến sĩ đấy. Nhưng mà bài toán đố không biết. Thế không ạ? À? Đây. bà này bà ấy cúng đủ mọi thứ hết rồi cho nhà thờ, chỗ nào cũng tên bà, từ cái ghế, từ cái tòa thế này cũng tên bà ấy. Bà mua được hết tất cả, mà bà mua được thiên đàng không? À, lúc mà lên thiên đàng bảo con đã được người ta trả công cả rồi, hết chỗ rồi con ơi. Xưa con ở dưới trần gian này toàn ngồi chỗ nhất, giờ trên này hết chỗ rồi, thôi chịu khó nhá. Thì mình thấy rõ ràng là ngày hôm nay chúng ta loại Chúa ra khỏi cuộc đời của mình. Có khi trong cả những đời sống tu của mình cũng loại Chúa ra. Vì khi mình đặt cái giá trị vật chất lên trên hết, đánh giá mọi cái là trên những cái bề ngoài trên hết. Dòng lớn lắm, bây giờ có mấy trăm trà, mấy trăm cơ sở, nó là tính cái số lượng thôi. Hội đoàn này giờ mạnh lắm, bây giờ là tới bao nhiêu mấy trăm rồi? Ui giời, gần nghìn rồi, trời. Nhiệt lắm, báo cáo. Tức mình đặt cái trên cái số lượng, đặt trên cái báo cáo, đặt trên cái thành tích, và như vậy thì mình đã loại Chúa rồi. Không phải nó loại con đâu, mà nó loại ta ra khỏi cuộc đời của nó rồi. Cho nên mà Chúa cũng đâu phải là Chúa vậy là vô trách nhiệm. Thôi kệ nó, muốn lấy thì phải không có giận lấy à nha. À, nếu mà đọc không khéo bảo Chúa giận lấy thì nó muốn bầu vua thì bầu đi. Muốn chọn ai chọn đi. Coi coi không có thằng này có làm được hay không. Có dễ giận lấy phải không? Mình thì hay giận lấy vậy lắm. Đúng không? Thôi thì mày ngon mày làm đi. Thì coi cái con kia nó không cần tao, coi nó cắm hoa được hay không. Này nó không cần tao, coi nó đánh đàn được hay không. Tưởng ngon lắm. Không phải. Mà Chúa nói cho họ biết rõ rằng khi mà chọn vua thì sẽ lãnh nhận hậu quả như thế nào. Khủng khiếp lắm, là nó bắt mọi cái phải phục vụ cho nhà vua. Con trai anh em bắt mặt trông coi xe và ngựa của ông. Ông đặt chúng làm người chỉ huy 1,950, bắt chúng cày đất cho ông, gặt lúa cho ông, chế tạo vũ khí cho ông và dụng cụ cho xe của ông. Con gái anh em ông bắt làm thợ chế nước hoa, nấu ăn và làm bánh. Đồng ruộng vườn nho vườn ô liu tốt nhất ông sẽ lấy mà làm cho bề tôi của ông. Ông sẽ gì đó, gì đó quy hoạch. Lúa thóc và vườn nho ông sẽ đánh thuế thập phân. Rồi các tôi nam tớ nữ trai tráng khá nhất, các con lừa của anh em ông sẽ bắt mà làm việc cho ông. Chiên dê của anh em ông sẽ đánh thuế thập phân, còn chính anh em sẽ làm nô lệ cho ông. Đấy, Chúa đâu phải là Chúa là đứng giàu lòng thương xót, cho nên là biết rằng nó chọn cái con đường đó là con đường chết. Và không phải là giận lấy, nhưng mà nói rằng nếu mà chọn như vậy thì sẽ hậu quả như thế này, như thế này, như thế này này. Và Chúa để cho người ta được tự do mà lựa chọn. Và khi tự do lựa chọn như vậy thì phải chịu trách nhiệm về cái sự lựa chọn đó, phải gánh lấy cái hậu quả của sự lựa chọn đó. Vì thế mà Chúa nói, ngày ấy anh em sẽ kêu than vì vua của anh em mà anh em đã chọn cho mình, nhưng ngày ấy Chúa sẽ không đáp lời anh em. Lúc đó mới kêu than, ôi thôi đã muộn rồi, đã trễ rồi. Cho nên Chúa nói rằng đây, bây giờ đây là giờ của lòng thương xót. Mà nếu mà không quay trở về thì không còn cái cơ hội nào khác, không còn cái cơ may nào khác. Giờ công thẳng của Chúa sẽ ra tay thôi. Đây là cơ hội cuối cùng để cho người ta đón nhận lòng thương xót của Chúa mà quay trở về. Mà nếu người ta nhất quyết, người ta cứ lựa chọn cho họ những vị vua của trần thế này là tiền của danh vọng, chức tước, địa vị, thì chắc chắn cái hậu quả là như Chúa nói, làm nô lệ cho tiền của, nô lệ cho danh vọng, nô lệ cho chức tước. Thì lúc đó kêu cầu Chúa sẽ không nghe nữa đâu. Vì Chúa đã nói rồi, đã nhắc nhở rồi, đã dùng Faustina, rồi dùng biết bao nhiêu những người khác để mà nhắc nhở, mà mình vẫn cứ cương quyết mình không quay trở về thì hậu quả mình phải lãnh, chứ không thể nào nói rằng là con không biết được nữa. Biết chưa? Ai chưa biết chưa tay? Ai chưa biết chưa tay nói lại cho nghe. Tôi là người mà Chúa hạch thợ trước. Mày nói ngon lắm con à, mày nói ngon lắm Trần Đình Long à, mày liệu đó. Mày không có thể nào nói rằng mày không biết, vì mày đã biết mà mày còn nói cho người khác biết thì mày chết chắc. Nếu mày không làm, không sống điều đó, mày là người phải chịu đầu tiên chứ không phải là ai khác. Cho nên đâu có phải là mình cứ muốn nói là mình nói. Thưa chị em, thưa không ạ, Nhưng mà chỉ có một điều là tôi tin vào lòng thương xót của Chúa. Chúa biết rằng mình yếu đuối, mình thấp hèn, mình tội lỗi, thì chỉ có là lạy Chúa xin thương xót con. Con vẫn tin nhận Chúa là Chúa của con. Dù gì đi nữa thì con vẫn tin rằng chỉ có Chúa là đấng hiểu lòng thương xót. Rõ ràng chẳng có ai thương xót con trên cái cõi đời này. Trong khi ma quỷ thì nó nói ngược lại, Chúa không có xót hay thương gì cả. Còn mình thấy rõ ràng là trên cuộc đời này chẳng có ai xót thương mình, chỉ còn một Chúa là đấng xót thương mình. Và khi mình đón nhận lòng thương xót của Chúa vậy thì mình xót thương anh em của mình, dù họ có thương xót mình hay không. Đó không phải là điều kiện. Tại vì tình yêu đâu có điều kiện. Nếu mà tôi chỉ xót thương người xót thương tôi, Chúa bảo có hơn gì người ngoại đạo, đúng không? Chỉ chào hỏi người có hơn gì người ngoại đạo. Chỉ xót thương xót người có hơn gì người ngoại đạo. Người ngoại đạo họ không biết chào hỏi anh em mình. Người ngoại đạo họ cũng biết xót thương những người xót thương họ. Còn người yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những người làm khốn anh em. Chà đứng kia nó mới nói xấu chà, còn mới tát nó một trận xong. Khó lắm thưa chị em. Để nghe mà họ chơi mình, nghe mà họ nói xấu mình, nghe họ làm hại mình, mình cứ muốn nổi điên lên thôi. Thế không ạ? Mà Chúa mà nghe như vậy thì Chúa cũng, mà Chúa mà là con người thì Chúa cũng phải nổi điên lên. Nhưng mà Chúa là Chúa, Chúa là Chúa đấng quyền năng, nhưng mà dầu lòng thương xót. Và chính vì vậy họ vẫn cứ không chịu nghe tiếng ông Samuel. Họ nói không phải có một vua cai trị chúng tôi, cả chúng tôi cũng sẽ giống như dân tộc. Vua chúng tôi sẽ xét xử chúng tôi, sẽ dẫn đầu chúng tôi, sẽ lãnh đạo cuộc chiến của chúng tôi. Kinh khủng không? Thấy lòng dạ của con người không? Chúa lãnh đạo, Chúa xét xử, Chúa yêu thương, họ dẹp Chúa hết sang bên để cho người thế gian lãnh đạo, người thế gian điều khiển, người thế gian cai trị họ. Ông Samuel nghe tất cả những lời của dân và nói lại những lời ấy cho Đức Chúa nghe. Đức Chúa phán với ông Samuel: hãy nghe theo chúng và hãy đặt một vua cai trị chúng. Thích thì chiều. Biết sao được bây giờ. Nói nó đừng lái xe mà nó cứ lái xe, vì nó nằm bệnh viện rồi. Nói nó đừng lái xe, đừng uống rượu mà nó cứ uống xong nó lái xe, bây giờ nó ngồi xe lăn rồi. Biển nó cũng lái xe nhưng mà lái xe lăn. Biết sao bây giờ. Thế không ạ? Chúa cũng vậy thôi. Chúa thương, Chúa xót mình lắm thưa anh chị em. Mà mình không có đón nhận lòng thương xót của Chúa thì mình phải chịu hậu quả đó thôi. Chúa chiều lòng dạ của con người. Nhưng mà cho dẫu rằng tội lỗi mình như thế nào, nhưng mà một khi mình quay trở về thì Chúa vẫn cứ xót, cứ thương, cứ cứu. Chứ không phải là như vậy là Chúa quên luôn. Chúa không bao giờ quên, không bao giờ bỏ con người. Con người bỏ Chúa mà. Con người muốn tìm một vua để cai trị mà. Thế không ạ? Trong cuộc đời mình cũng vậy thôi. Chẳng bao giờ mà Chúa đưa đơn thân độc mã, hay là Chúa đi bước trước bảo từ nay ta không thèm nhìn mặt con này nữa. Nhìn mặt là phát ghét rồi. Không. Mặc dù mình quay lưng đi biết bao nhiêu lần, mà Chúa vẫn cứ đứng, cứ đợi, cứ chờ. Bao lâu nó quay trở về Chúa. Đây còn hết. Ta thấy trong bài tin mừng ngày hôm nay, cái người bại liệt và bốn người khiêng, thường là mình chú ý đến ai? Người bại liệt không phải không? Hôm nay Chúa chữa người bại liệt. Nhưng mà từ đầu đến cuối người bại liệt có làm gì không? Có nói gì không? Không. Toàn Chúa làm, Chúa nói và người khác nói, người khác làm. Anh chém để ý thì coi. Vậy thì bốn cái người mà khanh, bốn cái người này là những nhân vật phụ, nhưng mà lại không kém phần quan trọng. Vì nếu mà thiếu họ chắc chắn là người bất toại, không có cách nào để đến được với Chúa. Nhân vật phụ có đôi khi cũng quan trọng lắm, cũng cần lắm. Mà người ta chỉ chú ý đến nhân vật chính thôi, đúng không ạ? Chỉ chú ý đến ông cha thôi chứ không chú ý đến thằng giúp lễ. Mà không có giúp lễ là cũng mệt lắm ấy. Phải không? Không có ca đoàn là cũng mệt lắm ạ. Phải không? Mà không có cái ông đinh chuông là cũng mệt lắm ạ. Không ai đến mà đi lễ. Mà ông đinh chuông xong mà không có ông mở cửa thờ ai vô, đúng không ạ? Rồi không có người mở cửa xong rồi không ai chọn đồ lễ, cha ra làm gì? Rồi cha chọn lễ xong mà không có giúp lễ, cha lấy đầu mà cửa hành lễ cho nó trọn vẹn. Rồi không có ca đoàn làm sao? Không có giáo dân thì giảng cho mà, giảng cho cột nó nghe. Cho nên vai phụ vậy chứ mà rất quan trọng. Người ta không để ý. mà mình thích đóng vai phụ hay vai chính?
Chính
chứ. Ai ngồi đóng vai phụ? Ai ngồi đóng vai phụ? Nhưng mà đối với Chúa chẳng có thằng nào là chính, chẳng thằng nào là phụ hết. Chúa chẳng cần thằng nào hết, đúng không? Chúa nói Faustina rằng nếu mà con ưng, cha có thể dẹp hết cái loài người này đi để tạo nên một loài người mới cho con. Chúa còn chiều Faustina đến mức độ như vậy mà. Chứ tỏ ra chả là gì hết. Con người có là gì mà Chúa phải bận tâm? Thánh vị nói con người là gì mà Chúa phải lo lắng? Không là gì cả. Nhưng mà chỉ vì ta xót ta thương mà thôi. Phúc Sơn đã bảo không, không Chúa ơi, có Chúa là đủ cho con rồi, chứ còn bao nhiêu loài người, loài nào, loài nào thì không nghĩa là gì cả. Bao nhiêu loài mà không có Chúa còn chả là gì cả. Cho nên vậy thì ai là vai chính trong cuộc đời của mình? Chúa. Nếu mà lấy Chúa là vai chính trong cuộc đời của mình thì mình thấy rằng mình là vai phụ, nhưng mà cũng rất quan trọng, vì Chúa cần mình. Chúa cần mình để mà thể hiện lòng thương xót với anh em mình. Nếu mà không có bốn người đó thì làm sao cái người kia đến được với Chúa? Dĩ nhiên Chúa có thể đến được thôi, nhưng mà người đó không thể đến được với Chúa. Chứ còn Chúa có thể cứ để đó tạm chạy ra, thôi khỏi trồng xuống để nó đứng dậy vào đây được, được chứ. Nhưng mà Chúa muốn mình, Chúa cho mình được cái vinh dự là cộng tác vào với Chúa để làm cái công việc cứu vớt anh em mình. Trên bốn người đó là được Chúa cho một cái vinh dự, dù là vai phụ nhưng mà cộng tác vào với Chúa để thực hiện, thể hiện lòng thương xót với anh em mình. Sướng không? Sướng chứ. Nhưng mà bốn người đó, nếu mà bốn người đó thứ nhất là họ không có lòng tin, họ có đem tới không? Đem tới là lỡ ông không chữa được cái bất công bác về, họ cứ để ra gọi bác sĩ đến tại nhà cho chắc ăn. Thế không ạ? Cái sự ấy chứ. Nên nhiều khi anh em mình đi cầu nguyện là Thưa Chúa cho cầu nguyện cho người này người kia chẳng hạn, hay rất họ đến để xin cầu nguyện chữa lành ấy, mà mình có tin hay không ấy chứ. Đâu biết đâu thấy họ nói muốn đến thì con dắt đến cho họ, chứ con biết gì đâu. Không, không có tin đâu, phải không ạ? Cho nên bốn người đó phải tin rằng Chúa là đấng quyền năng và giàu lòng thương xót, có thể chữa lành được cho người bạn của con, hay là người thân của con, hay là cái người đáng thương này nè. Cho nên thôi bốn anh em mình khênh nó đến đi. Lòng tin và lòng mến. Đức tin không có việc làm, đức tin chết. Nếu mà bốn ông ấy tin, nhưng mà bốn ông cứ để nó không khênh đến thì tin là tin miệng thôi, mà đức tin nó không có việc làm. Mà cái việc làm ấy mà không thể hiện lòng tin thì cũng như không, cũng chẳng có sinh đích quả hiệu quả gì cả. Nhưng mà bốn ông nó khênh, tại vì sao vậy? Thì nó nói quá thì con khênh đến, chứ còn nó biết gì đâu, biết ông có chữa được hay không đâu. Không xong. Phải lòng tin và lòng mến. Đức tin phải thể hiện ra bằng việc làm, mà việc làm nó phải được thúc đẩy bằng lòng tin thì nó mới sinh ra hiệu quả, và hiệu quả hơn cả những cái gì người ta mơ ước. Bốn ông đó khanh đến chỉ như bọn nhằm mục đích gì thôi? Chữa lành. Chữa lành cái gì? Thanh xác thôi. Thế không ạ? Chỉ mong là thôi ông ấy liệt qua, nằm lâu quá rồi, mấy chục năm nay rồi, thôi xin thầy cầu đến để thầy chữa cho ông khỏi bệnh thanh xác thôi. Nhưng mà Chúa Giêsu không chỉ chữa lành thân xác, mà Chúa muốn cứu độ con người toàn diện. Mà cái điều quan trọng là thân xác hay tâm hồn? Tâm hồn. Cho nên nói rằng tội con đã được tha. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bà liệt: này con, tội con đã được tha. Chúa Giêsu cứ làm cái gì mà nó nghịch lý. Người ta đến người ta xin chữa lành thì thôi chữa cho nó rồi đi về đi, tự nhiên bảo tội đã được tha là sao? Tôi có xin cho ông chữa lành tâm hồn nó không? Tôi có bảo ông là nó có tội lỗi gì không? Cái tự nhiên đến bảo tội con được tha là sao? Anh chị em thấy không? Chúng mình nâng người ta lên, chứ không để cho người ta dừng lại ở cái việc mà vật chất hay là thể xác nữa. Chúng mình đưa người ta đến một cái thế giới cao hơn, một cái thế giới đời sau, một cái cuộc sống vĩnh cửu, chứ không chỉ là cuộc sống tạm đời này. Vì cho dù có chữa cho nó lành, có chữa cho nó khỏi, có chữa cho nó sống, rồi nó cũng chết. Thấy không? Thì nó cũng chết. Nhưng mà nếu mà nó chết ở trong tội thì nó sẽ chết luôn. Còn nếu mà nó được cứu về phần linh hồn thì cho dẫu cái thân xác này nó có đau ốm bệnh tật, cho dẫu cái thân xác này nó có tàn úa đi nữa, thì linh hồn nó vẫn được hạnh phúc với Chúa. Vậy thì Chúa chữa là chữa phần linh hồn trước, và Chúa muốn nâng người ta lên, đừng dừng lại ở những cái cạnh này nữa. Đến với lòng thương xót Chúa cũng vậy thôi. Anh chị em chỉ đến chỉ xin Chúa chữa lành cho con khỏi bệnh này, ho rồi muốn gì, cảm, ung thư, mờ mắt, bao tử, cái gì, ho răng à, đau răng, ho răng ấy chứ còn bệnh, bệnh chú bảo tao cũng chẳng biết cái bệnh về bệnh ho răng là bệnh gì, ho ra răng à. Có răng, người ta chỉ nói là đâu có răng thôi. Có răng không? Đâu có răng. Mà có răng nghĩa là sao? À, không có răng mô không sao đâu. Phải không? Không, không răng mô hả? Hỏi sao, hỏi sao? Có răng mô. Có răng mô không? Rồi không răng mô là không sao đâu phải không? Sao thằng đi nó đến mà nó cứ cười, mình cứ cười toe ra, hàm răng trắng bóc đẹp mà cứ không răng mô. Có răng không răng mô. Không hiểu nổi. Cười rõ ràng răng trắng đẹp nhưng mà nó cứ không răng mô, không răng mô. Thế thì mình thấy rằng là Chúa không có dừng lại ở khía cạnh mà chữa lành bệnh tật thân xác. Mà thường thì chị em mình đến với lòng thương xót Chúa, mình hay bị dừng lại khía cạnh đó. Thế không ạ? Khi cạnh đó, nếu không ung thư cô có đến không? Không. Tại vì cho nên Chúa phải để cho cô ung thư để cô đến được không? À, thế không ạ? Rồi nếu mà chồng cô không bỏ cô có đến không? Á à, nếu mà cô trúng số cô có đến không? Mà hôm nay tại vì tới số. Tới số cho nên mới tới với Chúa. Còn là mà chúng số là mình đi luôn. Vậy mà điều mà Chúa muốn nhắc nhở mình, Chúa muốn chỉnh đốn lại cái suy nghĩ của mình, nhất là với những cộng đoàn mà mình đến với lòng thương xót của Chúa, là mình khẩn khoản này xin Chúa thương xót chúng con và toàn thế giới. Tức là thế giới này, chúng con này đang ngục ngụa trong tội, xin Chúa thương xót. Và Chúa rằng tội con đã được tha. Chúa nói với người bất toại, tội con đã được tha. Và khi nói tội con đã được tha như vậy thì mừng không? Có ai không mừng? Đó, những người gì? Những người biệt phái, kinh sư ngồi đó nghĩ thầm trong bụng rằng sao ông này lại dám nói như vậy? Ông nói phạm thượng, ai có quyền tha tội một mình Thiên Chúa? Tâm trí Đức Giê-xu thấu biết họ đang thầm nghĩ như thế. Mình cứ tưởng là mình nghĩ như vậy không ai biết. Có, Chúa biết, mình biết, Chúa biết, trời biết, đất biết. Đâu phải mình cứ nghĩ xấu cho người khác là không ai biết đâu. Thấy không? Anh chị em ngồi đây này, rồi quay sang người bên cạnh thử nghĩ xấu coi. Quay sang người bên trái thử nghĩ xấu coi. Hay là nghĩ xấu về tôi, hay là tôi nghĩ xấu về anh chị em coi. Ôi, đến đây chứ nó đến vậy chứ nó đâu thật lòng. Lấy chứng cớ gì dám nói người ta đến không thật lòng? Tôi là cái gì mà tôi dám phát sinh chị em là đến không thật lòng? Ôi đến như vui vậy chứ nó chả vậy chứ mà đâu có thật lòng. Sao mình cứ xác đoán người ta là không thật lòng? Anh chị em thấy không ạ? Chứ mình cứ nghĩ rằng mình nghĩ là không ai mà biết được. Thấu rõ ý nghĩ của họ, Chúa nói với họ rằng. Thấu rõ ý nghĩ của tôi, Chúa nói với tôi rằng. Cho nên cái đầu của mình nghĩ cái gì ấy? Anh chị em nhớ rằng là những cái mà mình nghĩ, những cái mình nói, những cái mình làm, nó không bao giờ nó đi vào hư vô. Nhớ dùm, nhớ dùm. Anh chị em thử coi này nhé. Đang ngồi đây, đang vui vẻ, nếu mà mình nghĩ một cái gì xấu ấy, mình có bị ảnh hưởng không? Ảnh hưởng liền chứ. Thí dụ anh chị em đang nghe tôi nói mà đang là nghĩ là những điều tốt đẹp về tôi đi, thì em thấy nó khác, đúng không? Mình nghe nó dễ vô. Mà bỗng có nghe một người nào đó nói ông trò lòng ông thế này, ông thế nọ, ông thế kia. Tôi vẫn đang nói trước và sau, tôi vẫn cứ đang nói như thường. Nhưng mà bạn bắt đầu bạn thay đổi rồi. Trước khi bạn nghe người ta nói xấu, bạn đón nhận những lời tôi khác. Sau khi bạn nghe nói xấu thì bạn đón nhận lời tôi khác. Ồ, vậy tưởng ngon lắm, nãy giờ nói mình cứ tưởng ông vậy chứ hóa ra là như thế. Thấy chưa? Bạn suy nghĩ khác rồi, bạn thay đổi liền thôi. Cho nên cái lời nói của bạn vào cái đầu của người ta đó, thì cái đầu của người ta nó sẽ hoạt động. Và hoạt động như vậy thì nó sẽ phải đưa đến một cái kết quả nào đó. Vì thế mà khi mình nói với ai cái gì đó, mình phải cẩn trọng vô cùng. Và ngay cả mình nghĩ về một cái gì đó cũng phải cẩn trọng trong suy nghĩ của mình. Cho dẫu rằng tôi không có nói gì với bạn, nhưng mà tôi nghĩ xấu cho bạn thì phải tự tôi đã thấy tôi xấu hổ rồi. Hôm giờ tôi nghĩ về con Lan nó thế này thế kia, mà dù tôi không có nói, mà khi tôi gặp con Lan tự nhiên chào cha, tôi chào nó, hình như là mình đang nghĩ cái gì xấu về nó, mà thấy sao nó vẫn cứ tốt với mình, nó cứ tử tế với mình, nó cứ nhiệt thành phục vụ như vậy. Tuy nhiên mình thấy xấu hổ, xấu hổ với chính cái ý nghĩ của mình thôi. Mặc dù tôi mới nghĩ, tôi chưa nói về cái ý nghĩ đó của tôi, và tôi phải chịu trách nhiệm về cái ý nghĩ đó. Nếu mà tôi nghĩ xấu cho bạn mà bạn không có xấu như vậy, mà tôi không nghĩ lại, thì tôi sẽ cứ phải trả lẽ về cái xấu đó trước mặt Chúa. Cho nên nó đã ra thì nó sẽ không bao giờ mà nó đi luôn, mà nó cứ phải, tôi phải chấp nhận là nó đi ra và nó sẽ quay trở lại với tôi. Và Chúa sẽ hỏi tôi rằng: này, con còn nghĩ xấu cho con Lan hay không? Cho đến khi nào tôi phải giải tỏa được cái đó. Mà nếu mà tôi nói xấu về con Cúc, nếu mà tôi nói xấu về con Cúc thì cái lời nói xấu của tôi nó đi ra, thế không ạ? Mà không phải tôi nói xong là lời nói gió bay, không có đâu. Không có đâu. Trước mặt Chúa, Chúa cho hỏi lại tôi là: những cái con nói về con Cúc, ta có cái máy ghi âm đây này con này, thấy không? Sao? Tính sao đi con? Vì tôi nói xấu về nó mà nó không có xấu thì tôi phải nói lại cho nó, để tôi gỡ lại cái danh dự cho nó. Chứ không phải tôi nói xấu xong rồi thôi, nó xấu thì tôi nói chứ sao bây giờ? Trời ơi, đâu có chuyện đó. Một người đi nói xấu người khác, mình là một tu sĩ mà đi nói xấu người khác, rồi người ta nhắc nhở bảo thì nói xấu thì tôi phải nói xấu chứ không nhé, tôi nói đẹp. Có người nói như vậy không? Mình bảo nó xấu thì tôi phải nói xấu chứ sao tôi nói đẹp được. Mình có biết chắc là nó xấu như vậy hay không? Mà cho dẫu nó có xấu như vậy thì trách nhiệm của nó trước mặt Chúa chứ đâu phải là mình là Chúa đâu, mình phán xét nó. Cho nên mấy cái ông này, ông bảo là tại sao mà ông có quyền tha tội như vậy được, chỉ có Chúa mới quyền tha tội thôi. Cái đầu óc của ông nghĩ xấu về Thiên Chúa, về Đức Giêsu, nghĩ điều không tốt. Người ta làm một cái điều rất tốt là tha tội, mà mình lại nghĩ rằng lấy cái gì mà tha tội ông này. Chúa thấy rõ tư tưởng của họ, thấu suốt tư tưởng của họ. Cho nên thưa anh chị em, hãy luyện cho mình đầu óc của mình, tư tưởng của mình nó thật là sáng, thật là trong. Nhìn mọi sự cứ bằng cái cặp mắt thật là trong, thật là sáng. Còn mọi cái phó thác cho lòng thương xót của Chúa. Cho họ có làm xấu, họ có nói xấu, họ có nghĩ xấu, thì vậy Chúa xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Cứ vậy, xin Chúa thương xót con cũng như thương xót họ. Xin Chúa thương xót họ cũng như Chúa thương xót con như vậy. Vì con có tốt gì đâu, con có hay gì đâu lạy Chúa. Con nghĩ xấu cho anh em con, cũng nói xấu cho anh em con, cũng làm cái điều xấu cho anh em con, mà Chúa vẫn còn thương con cho tới bây giờ mà. Cho nên anh chị hãy lưu ý một điều, đó là Chúa thấu suốt tư tưởng của mình. Cho nên khi mà người dân họ muốn chọn cái một vua đó, thì cái ông này ông đâu có biết, ông Samuel ông đâu biết ý của dân. Ông chỉ nói rằng là muốn chọn cho một vị vua thôi. Thì ông bảo vậy thì nó muốn chọn cho vua cho ông Chúa, chứ bảo không phải vậy đâu con à. Ta biết cái ý của nó rằng nó muốn chọn một vị vua, có nghĩa là nó loại trừ ta, không muốn làm vua của nó, mà nó muốn cái người thế gian làm vua của nó. Chúa thấy rõ cái tư tưởng của người ta mà, của dân mà. Mặc dù chính cái ông Samuel là người hướng dẫn mà cũng không nhận ra, không thoát đâu. Chị ơi, thôi nha chị, bỏ ý nghĩa đi nha chị, nha nha cô, bỏ ý nghĩa đi nha cô. Thế cứ gật thì bảo làm gì, chàng nó đang ngủ gật. Chàng chị tôi tưởng nó đồng ý, nó gật suốt, cứ dạ 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 dạ. Sao không lại nghĩ thầm trong bụng những điều ấy? Trong hai điều, một là bảo người bại liệt tội con được tha, hai là bảo đứng dậy vác chõng mà đi, đằng nào dễ hơn? Vậy để con biết ở dưới đất này con người có quyền tha tội, Đức Giêsu bảo người bại liệt: ta truyền cho con, đứng dậy vác chõng mà đi về nhà. Người bại liệt đứng dậy lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: chúng ta chưa thấy vậy bao giờ. Họ sửng sốt và nói rằng chúng ta chưa thấy vậy bao giờ. Còn những kinh sư, những luật sĩ, những biệt phái thì bắt đầu căm tức. Và Chúa biết rằng là Chúa mà nói cái việc mà tha tội thì chắc chắn là Chúa sẽ bị họ ghim cái tội đó, tội phạm thượng. Và họ còn nhắc lại cái chuyện này, có nhắc lại lúc nào nhớ không? Lúc nào? Là trước tòa đó. Ông ấy phạm thượng vì ông dám xưng mình là con Thiên Chúa. Mà Đức Giêsu là con Thiên Chúa thì Ngài tuyên xưng cái điều đó không ngại không sợ. Và Đức Giêsu có quyền tha tội thì Ngài thể hiện cái quyền đó cũng không ngại không sợ. Nếu mà xét ra kiểu thế gian, Chúa không có khôn ngoan theo kiểu thế gian. Biết là nó đang căn mình là tha tội thì thôi, Chúa chỉ bảo là thôi đứng dậy vác chõng mà về đi, được không? Mà chỉ đến xin vác chõng mà về thì cho nó vác chõng mà về. Hà cớ đâu mà nói tha tội làm gì để cho nó ghét chó. Nhưng mà sứ mạng của Chúa là đến trần gian này để tha tội, để loan báo ơn cứu độ, để cứu độ. Chứ phải chỉ loan báo không, mà là Chúa là đấng cứu độ. Thì Chúa phải thể hiện cái quyền đó. Vậy thì mỗi người anh chị em mình khi mà lãnh sứ mạng đi loan truyền lòng thương cho Chúa, Chúa nói mỗi người phải đi loan truyền lòng thương cho Chúa. Và Đức Giáo Hoàng Bên-đích thứ 16 nói rằng mỗi người tín hữu có bổn phận ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Mình lãnh nhận sứ mạng đó rồi, Chúa trao qua vị đại diện của giáo hội rồi, mà mình không đi, hoặc là đi mà không dám, dám mà không dám công khai, sợ liên lụy, sợ bị ghét, bị chê, bị trách, bị này thế khác. Hoặc là khi mình biến mặt, mình biết được rồi, mình tin lòng cho Chúa được rồi, nói anh chị cho nó phiền, mình đi được rồi rủ đề làm sao cho nó ghét. Thấy không? Mà Đức Giêsu nếu mà cũng như vậy thì thôi ngại, đừng có nói chuyện tha tội đi, được không? Được không?
Được.
Hoặc là Đức Giêsu bảo người bốn người kia kìa, mày cứ đứng ngoài đó tí tôi ra tôi chữa cho nó, được không? Hà cớ gì phải cho nó leo lên trên đó thả xuống để mọi người để ý. Nhưng mà Chúa muốn chứng tỏ cho người ta thấy rằng là quyền năng và lòng thương xót của Chúa trên con người cả về thể xác lẫn tinh thần. Và Chúa cho những cái người kia biết rằng là khi mà Chúa làm, khi mà Chúa ra tay thì Chúa không có sợ bất cứ một quyền lực trên thế gian nào, không sợ bất cứ một quyền lực nào trên thế gian nào. Mà nhất là những người mà càng muốn chứng tỏ quyền lực đối với Chúa thì Chúa càng cho người ta thấy rằng là quyền lực của Chúa mới là trên hết, chứ không phải quyền lực của con người. Chứ nếu mà Chúa muốn khôn ngoan né tránh ấy, thôi đi ra kia đi tí tao tha cho, được không?
Được.
Hay là Chúa tha mà tha ngầm, được không?
Được chứ.
Hoặc là đứa đó đi tí chữa cho, được không? Được, vì nó đang đông, nó đang rình rình, nó đang đập máy camera đó, nó đang thâu băng á, xíu nữa nha, nó đang để ý à, thôi tao không dám đặt tay đâu. Sợ chứ. Thế mình thấy rõ ràng là chỉ có một Thiên Chúa mới có đầy đủ quyền năng, sức mạnh, khôn ngoan, thượng trí để làm những điều đó. Và cầu nguyện xin Chúa ban cho mình được sự khôn ngoan, và xin Chúa cho mình được sự can đảm để dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước mặt Chúa, trước mặt mọi người và trước lương tâm của mình. Amen.